Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 từ câu 4 đến câu 7. Tình yêu thương hay nhẫn nhục, tình yêu thương nhân từ, không ghen ghét, không khoan khoang, không kiêu ngạo, không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác, không vui về việc bất chính, nhưng chung vui trong sự thật. Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Chúng ta học lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay với chủ đề bản chất tình yêu cơ đốc. Câu gốc hôm nay là trong sách Giăng đoạn 13 câu 34. Bây giờ ta truyền cho các con một điều răn mới, các con sẽ yêu thương nhau, ta đã yêu thương các con thể nào, các con cũng hãy yêu nhau thể ấy. Còn xin phép được kính mời mục sư Võ Diệm lên chia sẻ lời Chúa buổi sáng hôm nay với chủ đề bản chất tình yêu cơ đốc.
Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Tuần trước qua chúng ta đã suy gẫm với nhau về giá trị của tình yêu cơ đốc, và Chúa cho chúng ta thấy tình yêu ở trong hội thánh của Chúa hay là tình yêu ở trong con dân của Chúa, nó không phải chỉ là cái cảm tình của con người, nhưng mà nó là Chúa Giê-xu ở trong con người đó để bày tỏ tình yêu của Chúa qua. Cho nên một người có thể có khả năng, nhưng mà khả năng đó đem phụng vụ không vì Chúa Giê-xu thì khả năng đó không có giá trị. Một người có thể có kiến thức, nhưng kiến thức đó đem ra phục vụ mà không vì Chúa Giê-xu thì kiến thức đó, Phao-lô nói rằng, cũng không có giá trị. Hay là một người hy sinh, nhưng mà sự hy sinh đó không vì Chúa để mà làm thì sự hy sinh đó cũng hoàn toàn vô nghĩa. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm tiếp về bản chất của tình yêu cơ đốc qua những câu kinh thánh chúng ta đã đọc. Trước khi Chúa Giê-xu về trời thì Ngài đã ban cho các môn đệ của Chúa và cũng là cho hội thánh của Chúa bây giờ và mãi cho tới khi chấm dứt một điều răn hay là một mạng lệnh không bao giờ thay đổi. Đó là câu gốc của chúng ta. Bây giờ ta truyền cho các con một điều răn mới, các con hãy yêu thương nhau, ta đã yêu thương các con thể nào, các con cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu Chúa chỉ dừng lại ở cái câu là các con hãy yêu thương nhau thì dễ quá, mỗi người trong chúng ta miễn là yêu là được rồi, phải không? Nhưng mà ở đây Chúa nói rằng là các con phải yêu thương nhau như ta đã yêu các con thể nào thì các con yêu nhau thể ấy. Như vậy một người có thể yêu thương được người khác bằng tình yêu cơ đốc thì người đó phải hiểu Chúa yêu mình thế nào. Tại vì nếu mình không hiểu Chúa yêu mình thế nào thì mình không có thể yêu người khác được bằng cái tình yêu mà Chúa nói, phải không? Chúng ta chỉ yêu bằng cái tình yêu tự nhiên của con người chúng ta mà thôi. Hôm nay chúng ta được đến đây để học lời Chúa. Cảm ơn Chúa đã đưa dẫn những người bạn của chúng ta cùng đến thờ phượng Chúa. Tiếp tục, hôm nay tôi thấy có cô Hằng. Cô Hằng có đến để dự nhóm chung với chúng ta một vài buổi trước kia. Cô Hằng là bạn của anh chị Triết và Thủy đã đến với chúng ta và hôm nay có đến để dự nhóm chung với hội thánh. Xin thay mặt cho hội thánh cũng hoan nghênh cô. Chúa ban ơn cho tất cả các ông bà anh chị em chúng ta để chúng ta có thể hiểu được về bản chất tình yêu cơ đốc mà Chúa muốn có ở trong những người con của Chúa như thế nào. Có một đứa bé nó bị mẹ nó bỏ vô trong cái chuồng, nó hư quá làm sao đó, mẹ nhốt vào trong cái chuồng không có cho nó đi nữa. Thì khi ông ngoại của nó đi ngang qua cái chuồng đó thì thằng bé ở trong đưa tay ra ngoại bầm bầm, nó kêu ông ngoại vẫn đòi bầm ra. Thì ông ngoại nó tính đưa tay để bầm nó ra thì lúc đó bàn chân của pháp luật đi vào, tức là mẹ nó đi vào. Mẹ nó nói là chết đi, con có tội, con bị sai, con bị nhốt ở trong chuồng, papa không có bầm nó ra, nó phải ở trong chuồng đó. Thế thì ông ngoại mới suy nghĩ, một bên là cánh tay của thằng bé đưa ra mà nói papa bầm, papa bầm, một bên là luật của mẹ, con có lỗi, con bị nhốt ở trong chuồng, bây giờ làm sao? Không bầm nó thì cũng không được, cái đôi mắt nó dễ thương quá, cái giọng nói nó dễ thương quá, ứa nước mắt ra mà cứ kêu papa, papa mà không bầm sao được. Nhưng mà nếu bây giờ bầm ra thì vi phạm luật pháp của mẹ nó, bởi vì mẹ nó phạt nó phải ở trong chuồng. Thế thì papa mới nghĩ ra một phương cách, phương cách đó là vậy thì Papa sẽ bước vào trong cái chuồng để Papa ngồi với con. Tình yêu bao giờ cũng có biện pháp để giải quyết hết, phải không? Và khi mà ông ngoại đã bước vào trong chuồng của thằng bé để ngồi á, thì tự nhiên nó hết khóc. Bây giờ nó vui vẻ mặc dầu nó vẫn còn ngồi ở trong cái chuồng đó, bởi vì tình yêu của Papa đã giải quyết được cả cái nan đề của nó. Chúng ta ngày trước đó thường đi mua đồ có một cái danh từ gọi là vạn năng. Chúng ta có cái kềm vạn năng, nghĩa là có cái kềm đó mình làm gì cũng được với nó, thấy không? Cho nên kêu là kềm vạn năng. Rồi sau đó chúng ta có kéo vạn năng, cái kéo đó cắt vải, cắt giấy, cắt thiết, cắt đồ cứng, đồ mềm gì cũng được hết. Cho nên cái danh từ vạn năng được sử dụng hết cái gì mà nó giải quyết được cho nhiều thứ, nhiều vấn đề thì chúng ta có được vạn năng. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái thứ tình yêu vạn năng. Cái tình yêu của trời ở trong con người chúng ta mà chúng ta gọi là tình yêu cơ đốc, được ghi lại trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 này, để giúp cho chúng ta ứng phó ở trong mọi hoàn cảnh, mọi thành phần mà chúng ta phải tiếp xúc đến. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong bài học hôm nay. Kính thưa Chúa yêu yêu của chúng con cảm biết được đời sống của chúng con rất là dạ dột, và nhiều lúc chúng con ứng xử theo như suy nghĩ của mình cho là đúng. Nhưng Chúa ơi, nhiều khi công việc của chúng con, cách cư xử của chúng con, ngay cả tình thương của chúng con dành cho những người khác thì nó cũng chẳng đúng chút nào. Nhưng Chúa cho chúng con một nguyên tắc sống, Chúa ban cho chúng con sự sống của chính mình Ngài, và khi sự sống đó được phô bày thì nó có thể đáp ứng được nhu cầu của tất cả những người chung quanh mình. Chúa ban cho chúng con một điều răn rằng chúng con phải yêu nhau, và như Chúa đã yêu chúng con thể nào chúng con yêu những người khác bằng tình yêu đó, thì chúng con có thể đem được niềm vui và đem lại sự chúc phước cho tất cả những người mà chúng con đối xử với. Nhưng con biết rằng lời Chúa còn dạy chúng con những điều sâu nhiệm hơn nữa. Xin thì giờ này Chúa lấy lời của Chúa để phán dạy với con và phán dạy với hội thánh của Chúa. Chúng con hiểu sự mầu nhiệm của Ngài, chúng con biết ơn Chúa. Xin giao mọi sự cho Ngài và xin Thánh Linh của Chúa phán với lòng của chúng con. Con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, trong cuộc sống gia đình thì ở nhà vợ tôi thì thường nấu ăn, còn tôi thì thường hay rửa chén. Dường như là một cái trách nhiệm rồi. Nhưng mà tôi thấy vợ tôi có ưu điểm hơn tôi. Đó là vợ tôi thì nói một lời thôi, tôi thì đôi khi nói hai lời. Có một ngày ăn xong rồi thì tôi bắt đầu bước vào rửa chén. Vợ tôi nói rằng để đó rồi em rửa cho. Nhưng mà tại vì đó là công việc hàng ngày của tôi mà, cho nên tôi bước vào rửa. Tôi hy vọng rằng vợ tôi sẽ nói lời thứ hai, nhưng mà vợ tôi không có nói. Thành ra tôi phải rửa. Vợ tôi có ưu thế. Và có lần khác thì vợ tôi đứng dậy trước và vợ tôi rửa chén. Tôi nói để đó tôi rửa chén, nhưng mà vợ tôi ăn xong trước thì vợ tôi đi vô rửa chén. Và tôi ăn xong tôi nói rằng là thôi để anh rửa chén cho. Thì vợ tôi không có nói hai lời cho nên rửa tay đi lên. Nói một lời có ưu thế hơn là nói hai lời. Thưa quý vị, những chuyện vui ở trong gia đình, những chuyện vui trong cuộc sống cho chúng ta luôn luôn có những cái nhìn về những cái cách chúng ta sống, chúng ta cư xử với những người chung quanh của mình. Khi chúng ta nói đến về tình yêu, ai trong chúng ta lại không biết về tình yêu? Từ nhỏ chúng ta đi học là đã được dạy về yêu cha, yêu mẹ, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu những người thân yêu, yêu quê hương, vân vân. Trong tất cả những bài học về công dân, giáo dục, về đạo đức đều dạy cho chúng ta về tình yêu. Tự nhiên lớn lên thì trong bản chất con người của chúng ta nó cũng biết được thế nào là yêu. Tuy nhiên hôm nay chúng ta suy gẫm với nhau cái tình yêu mà Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta, Paulo ghi lại ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 này, nó có cái gì khác hơn với là tình yêu mà một người tự nhiên lớn lên thì cảm nhận được tình yêu do cha, do mẹ, do vợ, do chồng, do con, do cái, do xã hội chung quanh tạo ra rồi họ yêu thương lại. Chúng ta sẽ suy gẫm với nhau ba cái khía cạnh để chúng ta ứng dụng tình yêu cơ đốc của chúng ta. Cái khía cạnh thứ nhất đó là chúng ta ứng dụng tình yêu cơ đốc này đối với tha nhân. Theo như lời của Chúa trong câu gốc của chúng ta là ta ban cho các con một điều răn, các con phải yêu nhau mà như ta yêu các con thể nào á, thì các con phải yêu nhau thể ấy. Chúng ta phải ứng dụng cái câu kinh thánh đó như thế nào đây? Điều thứ hai chúng ta suy gẫm đó là chúng ta phải ứng dụng cái tình yêu cơ đốc đó cho chính mình. Nó áp dụng cho chính mình như thế nào đây? Nó có lợi cho chính mình như thế nào đây? Và điểm thứ ba đó là chúng ta phải ứng dụng về tình yêu cơ đốc đó đối với Chúa của chúng ta ra sao? Trong đoạn Corinto nhất đoạn 13 này đó, thì ông Phaolô ông kết thúc ở trong cái đoạn 12 trước đó bằng một câu, ông nói: bây giờ tôi chỉ cho các anh em một con đường tốt hơn. Trước đó ông đang nói nhiều điều mà có lẽ ngày hôm nay nhiều con dân của Chúa cũng mơ ước. Tức là ông nói về làm phép lạ, ông nói về nói tiếng lạ, ông nói về ân tứ của Thánh Linh để chữa bệnh, để làm nhiều điều lạ lùng. Nhưng mà tới phần cuối đó thì ông lại đề cập là bây giờ tôi chỉ cho các anh em một điều tốt hơn. Tức là cái điều ông đang đề cập trong đoạn 13 này nó còn quan trọng hơn cả cái đoạn 12 trước đó ông đề cập. Nhưng nhiều khi đó trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta chú trọng đến ân tứ, chúng ta chú trọng đến những phép lạ, chúng ta chú trọng đến những cái gì mà nó có tính chất siêu nhiên hơn là những con người bình thường khác. Nhưng chúng ta quên rằng điều Chúa ban cho này thì nó có giá trị cho chúng ta hơn là những điều mà chúng ta đã tìm kiếm đó. Đây là con đường tốt hơn. Và tuần qua chúng ta học với nhau về cái giá trị của tình yêu cơ đốc mà chúng ta đang có. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về bản chất của tình yêu cơ đốc. Thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau đó là chúng ta ứng dụng tình yêu cơ đốc này đối với tha nhân của chúng ta ra sao. Ở trong câu 4 nói rằng tình yêu thương hay nhẫn nại hay là hay nhẫn nhục, tình yêu thương nhân từ. Tình yêu thương nào mà không nhẫn nhục, tình yêu thương nào mà không nhân từ? Mà tại sao ở đây Phaolô lại phải đề cập đến cái tình yêu của Chúa là tình yêu hay nhẫn nhục và tình yêu nhân từ? Thưa các bạn chị em, tôi và các ông bạn cho em tự nhiên sinh ra làm người thì chúng ta có một thứ tình yêu. Cái tình yêu đó của chúng ta đó, nó khác biệt hơn là tình yêu của một con vật. Một con vật, ví dụ như bây giờ một con khỉ mẹ nó đẻ ra một con khỉ con, thì con khỉ mẹ biết chăm sóc cho con khỉ con đó lúc nó còn nhỏ. Nhưng khi con khỉ con mà nó đã lớn lên rồi đó, con khỉ mẹ không có cần phải yêu con khỉ con nữa. Nó có thể sống chung với nhau, nhưng mà nếu nó cần có mồi thì hai con, mẹ và con, nó có thể đánh lộn nhau để nó giành cái mồi đó. Một con chó mẹ hay một con sư tử mẹ, nó có thể đẻ con và nó chăm sóc cho con nó đem về từng miếng mồi. Nhưng mà khi đứa con đó nó đã biết săn mồi, nó đã biết cách bắt mồi, thì con sư tử mẹ hay con chó mẹ nó không cần săn sóc đến con chó con đó nữa. Và nếu vì miếng ăn, con chó hay con sư tử mẹ và con đó có thể quánh nhau. Nhưng mà con người thì khác. Con người chúng ta được dạy dỗ để chúng ta có một cái ý niệm biết rằng dầu là cha tôi, dầu là mẹ tôi bây giờ có lớn tuổi như thế nào thì cái tấm lòng của tôi vẫn kính trọng, đó là cái người đã sinh thành ra tôi. Và với người mẹ, người cha thì dù đứa con của mình nó có lớn tới bao nhiêu thì vẫn cứ coi nó là một đứa nhỏ trong con mắt của mình. Cái tình cảm con người Chúa tạo ra nó đặc biệt hơn bởi vì nó được tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nhưng khi nói đến cái tình yêu của Chúa mà Chúa truyền đạt cho tôi và các bạn cho em, thì nó lại là một cái gì vượt hơn cái sự hiểu biết đó của chúng ta nữa. Và Phaolô đang mô tả cho chúng ta ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, từ câu thứ 4 cho đến câu thứ 7, nói đến những cái khía cạnh khác nhau ở trong tình yêu đó. Trong tình yêu của con người thì chúng ta cũng có những cái lĩnh vực này. Dĩ nhiên người ta yêu nhau thì người ta nhường nhịn nhau, người ta yêu nhau thì người ta đối xử nhân từ. Ví dụ như một bà nào đó giàu có cho tiền cho một người nghèo khó chẳng hạn, giúp đỡ cho một gia đình hoạn nạn chẳng hạn, vân vân. Tất cả những cái điều đó là những cái điều con người thường có. Chúng ta gọi cái tình cảm mà của một người dành cho một người khác đó, nó là cái lòng tốt. Cái lòng tốt của một con người dành cho một con người. Tại sao chỉ là lòng tốt thôi? Bởi vì tình yêu của con người đó thì nó dựa vào đối tượng. Tôi thấy cái đối tượng này đáng để tôi cho thì tôi sẽ cho. Đáng để tôi làm cái gì đó thì tôi sẽ làm. Nhưng nếu tôi thấy cái đối tượng đó tôi không ưa được thì tôi sẽ không bao giờ thể hiện. Cái lòng tốt nó chỉ có giá trị như vậy thôi. Cho nên nó dựa vào cái đối tượng để mình thi hành cái lòng tốt. Nếu cái đối tượng đó tội nghiệp hơn nữa thì cái lòng tốt tôi dường như nó lớn hơn. Nhưng mà nếu cái đối tượng đó khá hơn nhiều thì cái lòng tốt tôi chỉ đại khái thôi, không có cần phải quan tâm nhiều. Cho nên cái lòng tốt thì nó dựa vào đối tượng mà mình đang bày tỏ cái tình yêu thương đó. Nhưng chúng ta suy gẫm rằng lòng tốt đó có phải là cái mà ông Phaolô đang nói ở tại đây không? Không. Chúa đã yêu chúng ta thể nào thì chúng ta phải yêu nhau thể ấy. Tình yêu của Chúa yêu tôi và quý vị không phải là lòng tốt. Tình yêu của Chúa yêu tôi và quý vị là tình yêu từ trong bản chất. Từ trong bản chất Chúa yêu. Khi cái tình yêu nó xuất phát từ trong bản chất thì nó không có lệ thuộc vào trong đối tượng. Đối tượng có thể tốt, đối tượng có thể xấu, đối tượng có thể khá hơn, đối tượng có thể tệ hơn. Thì cái tình yêu của Chúa ở trong bản chất đó nó đối xử giống nhau. Và đó là tình yêu mà Chúa đang muốn chúng ta phải thể hiện trở lại. Một người có lòng tốt có thể bị người khác hiểu lầm. Ví dụ như bây giờ tôi tốt với một người nhưng mà người đó là một người khác phái. Hoặc là một cô nào đó đối xử tốt với tôi. Nói chung là tình yêu của một người dành cho một người hay là lòng tốt của một người dành cho một người. Nhưng người đó là người khác phái. Cái lòng tốt đó có thể bị hiểu lầm. Giữa hai con người đó có thể không có vấn đề gì với nhau hết đó. Nhưng mà người xung quanh họ nhìn vào tự nhiên là nói: ủa tại sao tốt với cô đó không tốt với cô kia, hay không tốt với tôi, hay tại sao tốt với ông đó mà không tốt với tôi. Dạ chắc có tình cảm. Nó dễ để bị người khác hiểu lầm. Mặc dầu bản thân của con người thực hiện cái lòng tốt đó thì không có suy nghĩ gì hết. Lòng tốt cũng có thể là bị lợi dụng. Khi mà chúng ta giúp đỡ cho một người nào lần thứ nhất rồi đó, họ kỳ vọng chúng ta sẽ giúp đỡ lần thứ hai. Có những bậc cha mẹ đi ra nước ngoài có cái điều kiện khá hơn và bắt đầu tài trợ tài chánh về cho con cái ở tại Việt Nam á. Cái con cái bắt đầu nó không đi làm nữa. Nó ở nhà nó chờ đợi tiền viện trợ gửi về. Lòng tốt có thể bị lợi dụng, phải không? Và có một số những anh em mà ở trong các hội thánh ở đi về, họ giúp đỡ cho những khu vực của những người nghèo đó. Họ cũng tài trợ bằng tài chánh như vậy. Rồi thì người ta không đi làm nữa. Người ta cứ ngồi để chờ viện trợ từ phía bên ngoài. Cho nên rút kinh nghiệm đó thì những anh em về không có giúp cho họ về cái phương diện này nữa. Giả sử như bây giờ muốn giúp cho một người, tôi sẽ giúp cho anh bộ đồ nghề để anh sửa xe đạp, những cái dụng cụ gì cần thiết từ lúc ban đầu. Nhưng mà anh muốn sống thì anh phải sửa xe đạp. Anh không có tiền để mua bộ đồ nghề, anh không có tiền để dựng cái sạp. Chúng tôi sẽ tạo cái sạp cho anh, chúng tôi sẽ mua đồ nghề cho anh, sắm sẵn tất cả những gì cần thiết, nhưng anh phải sửa xe đạp. Như vậy á, thì sẽ không làm cho người đó lợi dụng. Cái con người của chúng ta hãy mà có cái điều kiện đó thì chúng ta lợi dụng. Nếu mà chính phủ mở rộng một cái biện pháp gì đó để giúp đỡ cho những người nghèo đó, thì nhiều khi mình không nghèo mình cũng đăng ký vào trong cái chỗ đó. Một thứ tình yêu bị lợi dụng vì cái sơ hở. Lòng tốt có thể bị sút giảm. Nếu quý vị giúp được cho một người nào đó lần thứ nhất mà không thấy họ cảm ơn, họ nói gì hết. Giúp cho họ thêm lần thứ nhì, không thấy họ nói gì hết. Lần thứ ba mình hết muốn giúp. Nó sẽ bị sút giảm tùy theo cái thái độ của người nhận, phải không? Lòng tốt đó nó có thể là không được người khác hoan nghênh. Nếu như có cái vấn đề gì đó hay trong một cái tình trạng nào đó, cái lòng tốt của mình muốn làm điều tốt nhưng mà cái người nhận có thể họ không chấp nhận. Năm 1803, khi mà người Pháp và người Anh đấu với nhau, Napoleon điều khiển cái đoàn tàu chiến của mình để tấn công đoàn tàu của Anh. Thời điểm đó người ta còn dùng tàu buồm và trời thì sương mù, cho nên không có cách nào mà người Pháp tấn công người Anh được hết. Thì có một người đó, ông là Robert Fulton, ông này là người Mỹ vốn quê ở tại Pennsylvania. Ông đã đi qua Âu Châu, ông sống, và trong thời điểm năm 1896-97 đó thì ông qua Pháp, ông sống. Ông đã đến và gặp Napoleon và nói rằng: tôi xin hiến cho anh một cái phát minh. Thì Napoleon rất là giận dữ: phát minh cái gì? Cái giờ này là cái giờ người ta đang chiến đấu, chứ cái giờ để mình coi cái phát minh của anh. Cho nên đuổi ông ta ra. Thì sau này cái ông Fulton đó đi qua bên Anh và đóng góp cái ý kiến của mình cho người Anh. Cái ý kiến của ông Fulton là làm ra thương máy. Ông đã phát minh ra được cái cách để vận dụng motor như thế nào đó để điều khiển chiếc tàu. Và khi ông trở về lại Mỹ đó, ông là cái người đầu tiên làm ra cái chiếc tàu đó. Người Pháp đã chê cái ý kiến của ông. Napoleon chỉ nghĩ rằng bây giờ trong lúc này ta chỉ cần cái đầu của Napoleon, chứ ta không cần sự phát minh nào khác. Trong cuộc chiến đó người Pháp thua, Napoleon bị bắt và sau này ông bị đày trên đảo Hy Lan. Khi đời sống tôi và các bạn chị em đem cái lòng tốt của mình, nó có thể được hoan nghênh và nó có thể không được hoan nghênh tùy theo cái điều kiện của người nhận. Lòng tốt cũng có thể là một thứ để trao đổi. Người này tốt thì mình tốt lại, người kia không tốt mình khỏi càng tốt. Nếu mà người không đẹp đó thì người này tốt mình tốt lại, người kia xấu mình xấu lại. Nhưng nếu mà mình tốt hơn á thì người này tốt mình tốt lại, người kia xấu mình không đối xấu nhưng mà mình không đối tốt. Cái chừng mực và cái giới hạn của tình yêu con người nó là như vậy đó. Nhưng mà khi Chúa nói tôi và quý vị rằng chúng ta phải yêu nhau bằng tình yêu của Chúa thì điều đó nó khác à. Cái tình yêu của Chúa là cái tình yêu mà không phải để trao đổi, không phải là tình yêu để có lợi cho cả đôi bên. Tình yêu của Chúa là thứ tình yêu ở trong bản chất, và Ngài yêu cho dù cái kẻ được yêu đó là một kẻ không xứng đáng để được yêu, và cái kẻ mà nhận lãnh tình yêu đó là một kẻ bội bạc tình yêu đối với Chúa, thì Đức Chúa Trời vẫn yêu. Tình yêu của Ngài không phải là một thứ tình yêu trao đổi. Một câu chuyện vui kể về một người đang lái xe đi, thì có một người đi bộ và vừa đi vừa chỉ cái ngón tay để xin quá gian xe. Thấy trời thì cũng mưa mưa ẩm ẩm, cho nên cái anh này thấy tội anh kia mới kêu anh kia lên trên xe ngồi để chở. Hỏi giờ anh đi đâu, nãy giờ anh chở giùm tôi tới khu vực chợ được không? Đó là đang trên đường freeway đi về chợ cũng xa, cho nên người này đang trên đường đi về thì mới nói được anh lên rồi tôi chở anh về. Khi lên thì mới hỏi chứ anh đi đâu mà bị hư xe sao? Người kia nói không, tôi không có xe, tôi đi bộ. Ủa tại sao lại đi bộ? Tôi mới bị tù ra. Sao bị tù? Tôi vẫn mất túi, cho nên mà bị tù bây giờ mới được thả. Cái người này thấy hơi xót ruột, chở trúng cái người mà chuyên môn móc túi, bây giờ đã hứa chở rồi, bây giờ bỏ ảnh xuống thì cũng không được. Mình đã kêu ảnh lên chứ đâu phải ảnh xin mình đi lên đâu. Thành ra bây giờ lỡ rồi. Khi vô tới gần phố rồi, đường có nhiều ngã quẹo, có nhiều stop sign đó, cái đầu ảnh cứ nghĩ là bây giờ làm sao mà bỏ được cái anh này xuống, chứ không biết mình chở ảnh rồi có cái gì rủi ro, có gì nguy hiểm, anh móc của mình chở rồi ra. Thì tại cái đầu nó suy nghĩ nhiều quá cho nên chạy qua cái stop sign mà không có dừng. Rủi thay cái chỗ stop sign đó lại có cái ông cảnh sát, ông mới rượt cái xe theo, ông chặn hai người lại, kêu hai người ra ngoài nữa, tại sao anh chạy xe không dừng stop sign. Bây giờ mình nói làm sao giờ, tôi giúp cho cái anh này mà tại tôi có nhiều chuyện quá cho nên xin lỗi tôi quên dừng stop sign. Không có quên, thế là cảnh sát viết một cái giấy phạt, phạt cái người tài xế vì anh đã vượt stop sign. Ông bỏ cái giấy vô túi xong rồi quay đi, hai người trở lại lên xe. Cái người tài xế cảm thấy thật là buồn, mình đã làm ơn bây giờ mắc thêm cái oán nữa, là tại vì cứ suy nghĩ hoài cho nên bị mắc cái giấy phạt. Đi tới chợ rồi thì thả cái người này xuống, anh như trút được cái gánh nặng. Thì cái người kia mới nói, ông tốt với tôi cho nên thôi tôi cũng tốt lại với ông. Cái anh này ảnh làm gì mà ảnh kêu là ảnh tốt lại với ông, hay là nãy giờ mất túi của mình không biết. Bây giờ nó kêu nó tốt lại với ông. Cái anh kia anh mình rút ra cái tập giấy. Hóa ra là cái tập giấy hồi nãy ông cảnh sát ông ghi cái giấy phạt đó. Ông bỏ ông túi, cái anh này cho ông lại cái giấy, mà không có cái giấy đó thì cảnh sát đâu có report lại được, cho nên không có bị phạt. Anh tốt với tôi thì tôi tốt với anh. Tình yêu Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nó không thuộc về cái thứ tình yêu có lợi đôi bên. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho đời sống tôi và trong bạn cho em là một thứ tình yêu mà kẻ nhận không đáng. Vì vậy bây giờ khi Chúa nói rằng các con phải yêu nhau bằng cái tình yêu ta đã yêu các con đó, nó có giá trị gì? Đối với tha nhân, khi tôi và các ông bạn cho em yêu bằng tình yêu của Đức Chúa Trời mà chúng ta cư xử nhẫn nhục và nhân từ, là chúng ta đang phản ảnh về lòng thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải chỉ thể hiện một thái độ của mình, nhưng chúng ta đang diễn tả một loại tình yêu hay nhẫn nhục và hay nhân từ của người Cơ Đốc. Nó diễn tả về lòng thương xót và về ân điển của Đức Chúa Trời. Lòng thương xót của Đức Chúa Trời là cái tôi đã nhận. Tôi là một tội nhân, tôi đáng bị hình phạt, nhưng Đức Chúa Trời đã không hình phạt tôi. Ngài đã bằng lòng chấp nhận tôi mà không hình phạt tôi, và đó là lòng thương xót của Chúa. Bởi sự nhịn nhục đó mà Ngài không phạt tôi. Nếu mà tôi làm một cái điều gì đó mà Chúa cố chấp sự gian ác, chắc Chúa giết tôi rồi. Nhưng Chúa không cố chấp sự gian ác, Chúa chấp nhận con người đó của tôi bởi vì lòng nhịn nhục của Ngài. Cho nên khi tôi yêu người khác bằng tình yêu đó của Chúa, có nghĩa là tôi đang phô bày một thứ lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là đấng để lấy ân điển của Ngài để ban cho chúng ta. Ân điển tức là cái mà tôi không xứng đáng, Chúa đã không phạt thì đã là một cái phước rồi, mà bây giờ Chúa còn cho tôi cả sự sống, cho tôi cả sự cứu rỗi, cho tôi cả thiên đàng. Điều đó nó hơn những gì mà tôi kỳ vọng, hơn những gì mà tôi có thể tưởng tượng được. Cho nên cái đó được gọi là ân điển của Chúa ban cho tôi. Bây giờ một người khi bày tỏ lòng nhân từ của mình đối với những người khác bằng tình yêu của Chúa, thì cho dù cái người mà mình quan tâm đó họ không đáng, cho dù là cái người để mình yêu thương đó họ không có gì để mình yêu, thì chúng ta vẫn ban cho một cách tốt nhất. Cho nên tình yêu của người Cơ Đốc mà Chúa đòi hỏi chúng ta yêu người khác đó, nó không phải tùy thuộc vào đối tượng, nhưng mà nó tùy thuộc vào cái bản chất hiện tại của mình. Bản chất của chúng ta được thay đổi chưa? Nếu chúng ta không gặp Chúa, bản chất mình không thay đổi, thì chúng ta sẽ yêu với nhau bằng tình yêu con người như tất cả những con người khác. Nhưng khi Chúa yêu chúng ta và bản chất chúng ta thay đổi, thì khi chúng ta yêu nhau nó không bằng tình yêu của con người nữa. Chúng ta đang yêu nhau bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. Tình yêu Cơ Đốc phô diễn lên lòng thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là làm sao để chúng ta ứng dụng tình yêu Cơ Đốc đó cho chính bản thân của mình. Phaolô nói tiếp, tình yêu thương thì không ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác. Thưa quý vị, cái xu hướng của con người chúng ta đó, chúng ta thường hay về mình. Không ghét, tại sao ghét? Chúng ta ghét là tại vì chúng ta đang yêu mình mà chúng ta ghét người khác. Không có được khoe khoang, tại sao chúng ta khoe khoang? Chúng ta khoe khoang là bởi vì chúng ta hãnh diện về chính bản thân của mình hơn. Không kiêu ngạo, tại sao kiêu ngạo? Bởi vì kiêu ngạo là chúng ta đang tự tôn mình lên. Cho nên cái tình yêu tự nhiên của con người á, nó thật sự nó nhắm vào trong đời sống của mình. Lòng tốt của con người thật sự là nó vì mình hơn là vì người khác. Chúng ta trong các cuộc bầu cử có những chính trị gia nói rằng là quý vị bầu cử cho tôi đi thì tôi sẽ quan tâm. Nhưng mà những cái người mà được bầu cử thì chưa chắc họ quan tâm. Thật sự họ chỉ vì cái chỗ đứng của họ thôi. Những người mà buôn bán đó, quý vị có thể đi tới cái ông này nói, ồ tôi mua cái game này nha, rồi còn cái máy thì sao, cái máy anh phải mua cái máy. Nhưng mà tôi tới một cái chỗ khác là anh mua cái game này đi, tôi cho anh cái máy. Ồ tôi thấy cái ông này tốt quá, cho nên tôi mua cái game của ông này và tôi được cho cái máy. Nhưng mà khi xách cái máy về mà tôi muốn chơi game nữa thì tôi phải đi đâu? Tôi phải tới chỗ của ổng tôi mua. Tại vì nó không chơi cái game chỗ khác được, nó phải chơi cái game của ổng. Cái thương trường đó nó trở thành một cái coi như là tốt, nhưng mà thực sự nó trói mình vào trong đó và mình không có cái lối thoát. Tình yêu của con người nó chỉ có nhằm xu hướng về mình. Cách để chúng ta yêu, cái cách để chúng ta phục vụ. Trong bài học Liên Minh của những anh hùng tôi chia sẻ với quý vị, Nehemi là một vị anh hùng trở về để xây dựng đền thờ. Và Chúa chúc phước cho cái khải tượng đó. Chúa dùng những anh em ở tại đó để cùng ông xây dựng lại thành Jerusalem. Nhưng mà tại sao? Tại vì cái phương pháp của Nehemi phục vụ nó phải đi theo đường lối của Chúa. Ông viết thơ để xin gỗ vua Artaxerxes đó. Nhưng mà nói xin vua cho tôi gỗ, thứ nhất để xây cái gì? Để xây cái cửa đền thờ lại. Đền thờ có rồi nhưng mà chưa có cái cổng ở phía bên ngoài. Tôi phải xây cổng đền thờ. Rồi đến xây cái gì? Rồi mới xây vách thành, tức là nơi mà từng anh em của mình ở đó. Rồi mới đến xây cái gì? Rồi mới đến xây nhà ở cho tôi. Cái nguyên tắc phục vụ của Đức Chúa Trời là Chúa phải trên hết. Rồi đến ai? Đến người khác chứ không phải đến mình. Tôi là sau cùng. Nhưng mà thông thường tình yêu của con người mình á, tôi trước đã. Nếu có Thiên Chúa đó thì Chúa thứ nhì, rồi người khác thứ ba. Nếu không có Thiên Chúa đó thì người khác thứ nhì, Chúa là chót. Trong đời sống con người của chúng ta, tình yêu đó nó không có đáp ứng được cái điều được Chúa Trời nói. Vì vậy Chúa trình bày cho chúng ta một thứ tình yêu. Cái tình yêu nó phải nằm trong cái tiêu chuẩn ta yêu con thế nào thì các con phải yêu thế ấy. Abraham Lincoln khi mà ông ở trong cái vùng máy chính trị và ông đang chạy cho cái chức vụ tổng thống của mình thì có một người chống đối ông, đó là ông Edwin Stanton. Ông Edwin Stanton nói rằng Tôi không hiểu tại sao mà người ta đi qua Phi Châu để đem một con khỉ về đây để cai trị. Bởi ở đây không có người để tìm, sao mà đi ra Phi Châu để mà tìm lấy một con khỉ đi về để cai trị đất nước. Bởi vì cái nguồn gốc của ông là từ Phi Châu. Tăng Tinh nói những cái lời rất là nặng hạ nhục như vậy đó. Đây là một con khỉ chính hiệu. Nhưng mà khi Abraham Lincoln đắc cử để lên làm tổng thống đó, và lúc mà bắt đầu chọn những người ở trong nội các của mình á, ông cần một bộ trưởng của Bộ Quốc phòng. Ông lại chọn cái ông Edwin Stanton này. Thì những người khác nói, ủa tại sao ông lại chọn ông đó? Ông đó là cái người đi nói xấu ông cùng hết á. Ông đó là cái người chống đối ông cùng hết, bây giờ sao lại chọn ông? Abraham Lincoln nói rằng, ông là cái người làm việc tốt nhất. Tại vì ông nói xấu tốt nhất á. Cho nên khi ông làm việc, ông sẽ làm việc tốt nhất. Và thật vậy, Stanton làm cái công việc của mình một cách hết lòng. Ít năm sau khi mà Tổng thống Abraham bị người ta ám sát đó, thì đứng ở bên linh cữu của Tổng thống Abraham, và Stanton nói rằng đây là một con người vĩ đại nhất của thế giới. Cái lòng tin cậy của Abraham đã làm hoán chuyển cái nhìn của Stanton về bản thân ông. Tình yêu của người Cơ Đốc sẽ làm thay đổi cái nhìn của chúng ta về người khác, và đồng thời sẽ làm thay đổi cái nhìn của người khác về chính bản thân mình. Cho nên hãy yêu như ta đã yêu cho các con. Ông Phaolô nói tiếp, không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác. Khiếm nhã, tìm tư lợi, nóng giận, ghi nhớ việc ác, đây có phải là những điều tội lỗi không? Đây là những điều tội lỗi. Vì cái bản chất của chúng ta là tội lỗi. Vua David nói rằng tôi sanh ra ở trong tội lỗi, mẹ tôi hoài thai tôi trong sự gian ác. Mỗi con người ra đời là nó là như vậy đó. Và vì vậy khi chúng ta khiếm nhã, tức là chúng ta phạm tội ở trong thái độ của mình, bởi vì chúng ta đang coi thường người khác. Khi chúng ta tìm tư lợi, tức là chúng ta phạm tội trong hành động của mình, bởi vì muốn có lợi cho mình thì chúng ta phải chà đạp người khác xuống. Chúng ta dễ nóng giận là phạm tội ở trong tình cảm của mình, bởi vì chúng ta cay đắng khó chịu với tất cả những người khác. Chúng ta ghi nhớ việc ác là phạm tội ở trong tâm trí của mình, bởi vì chúng ta ghi nhớ những cái điều sai của người khác, có cơ hội chúng ta có thể trả thù hoặc là chúng ta bêu xấu những người đó ra. Tội lỗi đa hình đa dạng, khó để cho tôi và các bạn chị em có thể nhận ra. Nhưng mà tình yêu Cơ Đốc này của Chúa là cái giúp cho chúng ta ngăn ngừa cái bản chất tội lỗi đó lại và sửa con người chúng ta. Cho nên tội lỗi nó hình thành ở trong đời sống chúng ta, và nhiều khi nó hình thành một cách rất là vô lý, quý vị. Có một người vợ lập gia đình với một người chồng, mà cái chồng khó tính vô cùng. Người ta hỏi làm sao mà chị chịu nổi cái anh chồng giống vậy, nó thì cũng ráng chịu thôi chứ sao giờ. Bữa nọ cô vợ hỏi người chồng, chứ sáng nay anh muốn ăn cái gì? Thì anh trả lời cọc lóc, anh nói bánh mì, bơ, sữa, cereal, hai cái trứng, cái chiên, cái scramble. Người vợ đi xuống chuẩn bị đồ ăn cho chồng của mình. Sau khi dọn ra rồi, người chồng đi xuống coi thử coi có đủ 6 món đó không? Bánh mì, bơ, sữa, cereal, hai cái trứng, một cái làm ấp la, một cái làm scramble. Thấy mọi thứ đủ rồi, anh nói, tại sao bà vẫn làm vậy? Anh nói, dạ em làm đúng như anh nói mà. Tại sao bà lấy cái trứng để chiên, bà làm scramble, có cái trứng để làm scramble thì bà đi chiên? Một lời trách với lý, không cái trứng nào là chẳng scramble được, và cái trứng nào chẳng chiên được, nhưng mà hãy khó chịu là nó cũng khó chịu. Quý vị nghe câu chuyện đó, quý vị thấy khó chịu phải không? Nhưng mà tôi thưa các ông bạn cho em, mỗi một con người chúng ta đều có những cái người chồng khó chịu đó ở trong mình. Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta một điều, nhưng mà cái người chồng khó chịu trong con người này trỗi dậy và đi ngược lại với những gì Thánh Linh của Chúa đang muốn nói với chúng ta. Khi Chúa nói rằng là các con phải nên thánh vì ta là thánh, chúng ta thánh không được, cái con người xác thịt của chúng ta nó không cho mình thánh. Cho nên Chúa biểu tôi càng thánh chừng nào tôi càng tội chừng đó. Chúa biểu chúng ta là thế, ai sanh ra bởi Chúa thì không thể phạm tội được, bởi vì người đó sanh ra từ Đức Chúa Trời. Người gì người không phạm tội, nhân bất thập toàn, người khác làm tội được, tôi cũng làm tội được. Luôn luôn cái người chồng bên trong này nè, nó trỗi dậy và nó đi chống lại với cái tiếng nói của Chúa Thánh Linh. Rồi thì chúng ta đổ thừa, ô tại xác thịt mình yếu đuối mà, ai là chẳng yếu đuối giống như tôi. Thưa quý vị, trong mọi tranh đấu, cám dỗ của tội lỗi, thì xác thịt của chúng ta nó thường hay chiến thắng. Tại vì chúng ta dễ để nghe cái tiếng của nó hơn là nghe cái tiếng của Chúa. Cho nên để ứng dụng được tình yêu Cơ Đốc cho chính mình, chúng ta phải suy nghĩ rằng trong cư xử của chúng ta đó, thực sự nó có hàm chứa trong đây sự khoe khoang không? Hàm chứa trong đây sự kiêu ngạo, sự tìm kiếm tư lợi, hay là sự nóng giận, sự nghi ngờ, sự giữ hay gì đó không? Trong cách nói của mình, trong sự bày tỏ của mình đó, thực sự chúng ta có đang chiều theo cái con người của mình và tình yêu Cơ Đốc của Chúa không thể hiện ra được. Nếu chúng ta không thể hiện được tình yêu của Chúa thì chúng ta không thực hiện được cái điều răn này Chúa nói. Bởi vì ta yêu con thể nào thì các con cũng phải yêu thể ấy. Nếu chúng ta không nhận tình yêu của Chúa thì thôi, nhưng mà đã cảm nhận được tình yêu của Chúa thể nào thì đời sống của chúng ta phải phô bày loại tình yêu đó ra thể ấy. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau là làm sao để chúng ta ứng dụng tình yêu Cơ Đốc với Chúa của mình. Phaolô nói rằng chúng ta không vui về việc bất chính, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Chúa của chúng ta là đấng công chính, cho nên Ngài không chấp nhận điều gì bất chính. Một người mà không vui về điều bất chính là bởi vì người đó mang cái tâm tình của Đức Chúa Trời trong mình. Cho nên khi đối diện với sự bất chính, cái chữ bất chính ở trong Kinh Thánh nó có nghĩa là điều liên quan đến vấn đề tội lỗi, chứ nó không phải là sự công bằng, công bình theo cái danh từ mà chúng ta dùng ở trong xã hội con người. Không bất chính có nghĩa là chúng ta không có bị định tội trong cái việc mình làm. Nhưng mà cái bản chất của chúng ta là cái bản chất ưa điều tội lỗi. Cho nên ở đây khi chúng ta vui về việc không bất chính có nghĩa là chúng ta vui cái mà Đức Chúa Trời đang vui, yêu cái mà Đức Chúa Trời đang yêu, ghét cái mà Đức Chúa Trời đang ghét. Một người không vui về việc bất chính nhưng mà vui trong sự thật hay là vui trong chân lý đó, là người đó đang vui trong cái niềm vui mà Chúa của mình đang vui. Người đó sẽ càng ngày càng trở nên giống Chúa. Tiến trình theo Chúa là tiến trình mà Chúa làm cho mỗi người ngồi tại đây mỗi ngày sẽ càng trở nên giống như Chúa. Chúa đang làm việc đó trên đời sống của mình. Nhưng mà bản chất con người chúng ta đó, thưa quý vị, chúng ta không thể nào mà dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, hy vọng mọi sự, nín chịu mọi sự. Bản chất con người chúng ta nó không có cái đó. Trong cái tình yêu tự nhiên của con người chúng ta nó không có cái đó. Cho nên bản chất con người của chúng ta có tha thứ, nhưng mà sự tha thứ của chúng ta bị giới hạn lại. Chúng ta nghi ngờ nhiều hơn là chúng ta tin cậy. Chúng ta thất vọng nhiều hơn là chúng ta hy vọng. Chúng ta nôn nóng nhiều hơn là chúng ta nhẫn nại. Một câu chuyện vui kể về ông Adam và bà Eva. Một ngày nọ ông Adam đi làm về, rồi sao thấy mấy ngày liên tục về tối quá. Thì bà Eva bà mới hỏi sao mấy ngày hôm nay ông đi làm đâu mà về khuya vậy, ông đi với bà nào? Bà nói lạ, trong vườn Eden này chỉ có tôi với bà thôi, bà kêu tôi đi với bà nào làm sao? Tôi phải bận công việc, làm việc giữ vườn và trồng cây, chú biểu. Bà nói thì trồng cây cũng có giờ có giấc thôi chứ về sao trễ dữ vậy. Nói thì công việc nhiều tôi phải làm cho nó hết cái công việc của tôi rồi tôi mới về. Thế là hai người ăn tối với nhau mà bà Eva đã không có tin được là ông Adam lo cái công việc trồng cây, chắc phải có cái bà nào khác ở đây rồi chứ. Thì tối ông Adam mệt quá ngủ, bởi vì làm việc mệt quá tới chiều tối mới về mà. Đang ngủ như vậy thì tự nhiên ông thấy ai thập vô cái da sườn của mình. Nhột của ông ta tay, ông bắt cái tay lại. Quay lại đó ra cái tay của bà Eva. Bà làm cái gì vậy? Tối để cho tôi ngủ chứ. Tôi đếm coi ông còn bao nhiêu cái xương sườn. Tôi gặp câu chuyện vui đó là tôi thấy rằng con người chúng ta đó nó dễ nghi ngờ hơn là tin cậy. Dễ nôn nóng hơn là nhẫn nại với những người khác. Nhưng mà Chúa của chúng ta thì sao? Thánh Kinh nói rằng Ngài bị hiếp đáp nhưng không có mở miệng trả lời. Ngài giống như con chim con mà bị đế nàng làm thịt. Ngài giống như con chim câm ở trước mặt kẻ hét lo, Ngài chẳng từng mở miệng. Còn Phi-e-rơ thì mô tả rằng là Ngài bị rủa xả mà Ngài không bao giờ rủa lại. Ngài bị người ta hành hạ chịu khổ mà Ngài không bao giờ hâm dọa lại người đó, dầu rằng là Ngài có thẩm quyền và Ngài có quyền pháp. Ngài chịu nạn mà cứ im lặng phó thác chính bản thân mình cho Đức Chúa Trời. Tình yêu của Đức Chúa Giê-xu tạo ra cho Ngài cái cách ứng xử đó. Cho nên bây giờ Chúa nói rằng nếu tôi và các ông bạn chị em yêu bằng cái tình yêu mà ta yêu con thể nào, rồi các con đem cái tình yêu đó mà yêu nhau, đối xử với chính mình và đối xử với ta, thì cái tình yêu đó đó nó mới làm cho Chúa thỏa lòng được. Nếu chúng ta chỉ yêu một người nào đó xứng đáng để yêu, hay là một người nào đó yêu mình rồi mình yêu lại,
thì Chúa nói đâu có cần phải có Chúa mình mới làm việc đó. Việc đó những người Pharisee họ cũng làm được. Mà nếu tình yêu của mình không tốt hơn cái tình yêu của những con người Pharisee như vậy đó, thì Chúa nói đừng có nghĩ cái chuyện lên thiên đàng. Cho nên Chúa ban cho tôi và các bạn cho em tình yêu đó để vận dụng trong đời sống của mình. Tình yêu của người Cơ Đốc chúng ta là để phản ảnh lên tình yêu của Chúa và phản ảnh lên chính đấng mà mình thờ phượng. Chứ tình yêu đó không có phản ảnh con người chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho mình. Tôi xin được kết thúc với một cái câu chuyện được ghi ở trong một cái tờ Thần Chúa Nhật. Một bà làm chứng rằng khi bà đã đến tuổi già của mình rồi, bà không có còn tự lo lắng cho mình được nữa. Bà sống độc thân còn có một mình thôi, những đứa con sống riêng. Có hai đứa con gái đó, nó rất là yêu Chúa và nó cũng rất là yêu mẹ. Cho nên nó nói rằng nó sẽ về để giúp đỡ cho bà trong tất cả những công việc, nào là đi chợ, dọn dẹp, rửa ráy, lau chùi nhà cửa, rồi chuẩn bị những cái thứ đồ ăn cho bà. Một cô tên là Jean, một cô tên là Mary. Cô Jean là cô chị. Mỗi lần mà về nhà thì cô làm việc tươm tắt đâu vô đó. Cô làm từ nhà trên cho tới nhà dưới, lau chùi sạch sẽ. Rồi thì cô chào mẹ, cô đi về. Cô Mary là cô em á, thì tới không có làm bằng cô chị. Nghĩa là cái chất lượng của công việc thì nó không bằng cô chị. Làm thì nhiều khi không được sạch như cô chị, không được chu đáo như cô chị. Nhưng mà ngược lại, cô trò chuyện với mẹ. Cô tới cô nói những chuyện cười, cô kể chuyện này, chuyện kia. Và cô làm cho người mẹ có cái cảm giác rằng là cô Mary nó yêu mình lắm. Và kết thúc của cái bài học nói rằng là chúng ta có thể yêu một người khác bằng tình yêu như của Jean. Jean đã yêu mẹ mình bằng một cái thứ bổn phận. Nhưng Mary thì đã yêu mẹ mình bằng một cái cảm xúc từ phía bên trong. Làm sao để tình yêu chúng ta yêu những người khác giúp cho họ cảm nhận được Chúa? Hay chúng ta chỉ làm bổn phận của một con người là phải yêu đồng loại? Ta yêu các con thế nào thì các con cũng phải yêu nhau thể ái. Nguyện bản chất tình yêu này của Chúa hình thành trong tôi và các bạn trẻ để chúng ta ứng dụng tình yêu đó khi chúng ta đối xử với những người xung quanh. Chúng ta hiểu chính mình và chúng ta hiểu về Chúa của mình, đấng mà chúng ta đang cố gắng để thể hiện Ngài ra trong đời sống của mình. Xin Chúa ban ơn cho tất cả các bạn trẻ. Mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta cùng hướng lòng về Chúa cùng mình. Kính lạy Chúa dấu yêu của chúng con biết ơn Chúa. Biết ơn Chúa vì Chúa đã cứu cuộc đời của chúng con ra khỏi chỗ của sự bại hoại, ban cho chúng con đặc quyền để trở thành con của Đức Chúa Trời, và chúng con được gọi Chúa là Cha của chúng con ở trên trời. Chúa đã truyền đạt cho chúng con một mạng lệnh mà Chúa ơi, chúng con không thể làm nó bằng sức riêng của chúng con được. Chúng con không thể nào yêu người khác bằng tình yêu của Chúa yêu chúng con được, vì chúng con không có khả năng đó, Chúa ơi. Nhưng xin Chúa, Ngài sẽ yêu qua chúng con. Ngài sẽ thể hiện tình yêu của Ngài một lần nữa qua từng cuộc đời của chúng con, để bằng tình yêu đó của Chúa, chúng con có thể yêu những anh chị em của mình. Thậm chí những anh em chị em đó không xứng đáng để yêu, thì chúng con vẫn có thể yêu được, bởi vì Chúa yêu qua chúng con. Chúng con cầu nguyện để xin Chúa cho chúng con xét lại, kẻo e rằng trong cách cư xử của chúng con có cái gì đó của con người chúng con đang tự đặt mình lên, đang tự tìm lợi cho chính mình. Chúng con muốn những người khác phải tôn trọng mình, và chúng con đang làm cho hình ảnh của Chúa Giê-xu bị lu mờ trong đời sống của chúng con chăng? Xin Chúa giúp đỡ để chúng con có thể làm tất cả vì Chúa. Vì như lời Chúa dạy cho chúng con biết rằng, dầu chúng con có thể nói được những ngôn ngữ của loài người và thiên sứ, dù chúng con có kiến thức, những kiến thức màu nhiệm, và dầu cho chúng con có đức tin đến nỗi có thể dời núi, chuyển non được, nhưng nếu tất cả những việc đó không có Chúa đồng làm với chúng con, nếu không thể hiện Chúa ra trong tình yêu đó của chúng con, thì Chúa nói rằng tất cả những điều đó giống như là những tiếng cầm khua inh ỏi, những điều đó trở thành vô giá trị và Chúa chẳng lấy làm đẹp lòng. Nên con xin những bản chất này của tình yêu Đức Chúa Trời được hình thành trong chúng con và thể hiện qua chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Chúa được vinh hiển trong mọi sự. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.